This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Và ngày hôm nay thì Hoàng Thính là mời quý vị chúng ta cùng trở lại với, tiếp tục thưa quý vị, tiếp tục với cái phần có tên là Cội Nguồn Trăm Họ. Với cái phần tiếp là phần 2 thưa quý vị, những dòng họ lập nên cái chiến công hiển hách trong lịch sử. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc cuốn sách Huyền Tích Việt sau đây. Xin được mời quý vị. Sau cái phần mục thứ hai là những dòng họ lập nên chiến công hiển hách trong lịch sử, chúng tôi mời quý vị đến với lại cái phần mục thứ ba có tên là những họ Việt cổ ở Đông và Nam Trung Quốc. Mời quý vị. Ngày nay, sự thật lịch sử đã được phục hồi sau hàng ngàn năm bị che phủ bởi lý của kẻ mạnh. Sự thật lịch sử đã được xác nhận đó là lãnh thổ của nước Xích Quy, rồi văn lang của Việt tộc thời xưa còn ở lưu vực của hai con sông là sông Hoàng Hà, Dương Tử của Trung Quốc bây giờ. Suốt dòng lịch sử Việt, người Việt cổ đã phải thiên cư, rời bỏ cái địa bàn sinh tụ trước kẻ thù Hán tộc xâm lăng phương Bắc, chạy xuống phương Nam. Số còn lại thì trải qua hàng ngàn năm thống trị của Hán tộc với chủ trương đồng hóa, buộc họ phải theo phong tục tập quán Hán. Thế nhưng, trải qua hàng ngàn năm bị nô dịch, nhưng họ vẫn giữ bản sắc Việt. Cho nên, tuy sinh hoạt giống như người Hán, nhưng không bao giờ hóa thành người Hán được. Và chính vì vậy, tuy cùng gọi là người Trung Quốc, nhưng mà người Nam Trung Quốc và người Bắc của Trung Quốc khác nhau hoàn toàn từ con người cho đến đời sống văn hóa, phong tục, tập quán. Người miền Nam Trung Quốc vẫn gọi nhau bằng họ như là ông Trần, ông Lý, chứ không gọi bằng tên chính để nhận biết và trân trọng cái cội nguồn Việt cổ của tổ tiên họ. Như vậy, người dân ở miền Nam của Trung Quốc hiện nay đó là người Trung Quốc gốc Việt cổ, cho nên họ của dân Hoa Đông, Hoa Nam chính là họ Việt, như là họ Lý, họ Lưu, họ Trương, họ Mai, họ Lâm, họ Trịnh, vân vân. Ngay từ thời Chu, khi mà Hồ Công lấy công chúa Chu, thì vua Chu đã cắt đất Trần để mà phong cho Hồ Công. Hồ Công mới lấy cái đất phong lập ra cái triều Trần của dòng họ Trần ở lưu vực của phía đông của sông Dương Tử. Sử sách Việt ghi tổ tiên của Lê Quý Ly và Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm, vốn họ là Hồ, ở đất Trần là người Việt cổ. Hồ Quý Ly đặt tên nước là Đại Ngu, hàm nghĩa đó là dòng họ vua Thuấn họ Ngu. Hồ Quý Ly nuôi tham vọng là mở ra triều đại thanh bình thịnh trị như thời Đường Ngu, tức là Nghiêu Thuấn thuở xưa, cho nên mới đặt tên nước là Đại Ngu. Theo các nhà nghiên cứu thì Ngu về sau trải âm ra là Âu. ngu cơ hay là o cơ, tức là âu cơ. Cái chữ cơ có nghĩa là người con gái xinh đẹp, cho nên truyền thuyết rồng tiên với mẹ âu cơ, nghĩa là mẹ âu xinh đẹp như tiên. Và thưa quý vị, thực tế này đã được nhà Trung Hoa học, học giả Wen nhận xét một thực trạng đau lòng, đó là bao nhiêu cuộc trỗi dậy của Bách Việt đều thất bại vì người lĩnh Nam tự phá lẫn nhau. Lịch sử đã chứng minh khi mà các chi Việt thuộc các nước Ngô Việt, Sở bỏ Hoa Nam mà chạy xuống Bắc và Trung Việt Nam hợp nhất với Lạc Việt và các chi Việt khác định cư tại đây từ trước, đã tạo nên một cái sức mạnh tổng lực, cho nên đã đánh thắng bao cuộc xâm lược của Hán tộc để tồn tại mãi cho đến ngày nay. Từ huyền thoại cho đến hiện thực, lịch sử đã minh nhiên xác định Việt tộc bao gồm rất là nhiều chi tộc như là Lạc Việt, Âu Việt, Mân Việt, Dương Việt, Đông Việt, Liêu Việt, Quỳ Việt, Điền Việt, Kiềm Việt, La Việt và còn nhiều nữa. Sử gia chính thống Trung Quốc Tư Mã Thiên trong bộ Sử Ký cũng đã có viết như sau: nước Sở, nước Việt đều là dân Việt. Dân nước Sở họ Mị, dân nước Việt họ Từ hay hoặc là Từ. Các nhà, một nhà nghiên cứu có tên là ông Shepard đã ghi nhận Phù Sai, Hạp Lư, Câu Tiễn đều là họ Việt. Người Mường là người Việt cổ sơ, còn giữ được một vài họ cổ, đó là họ Ai, họ Kem, họ Khói, họ Sa, họ Xạ. Hiện nay thì đồng bào Mường còn giữ một số họ như là họ Bạch, họ Bùi, họ Cao, họ Đinh, họ Hà, họ Hoàng, họ Lê, họ Phạm, họ Quách, họ Trịnh, Sa. Trong đó thì các họ Đinh, họ Bách, họ Quách, họ Bạch, họ Hoàng là nhiều nhất. Cổ sử Trung Quốc cho biết Hoàng đế Li Vu Cổ Thiên Tử là thủ lĩnh của Tam Miêu, chính là đồng bào Hờ Mông Miên, gồm đồng bào Giao và Miêu. Miêu tức là mèo, tức là đồng bào mèo trước đây một thời làm chủ của Trung Nguyên. Tất cả đồng bào thiểu số đều là những chi tộc của Việt và là anh em cùng chung một bào thai của mẹ Âu, cho nên chúng ta vẫn gọi nhau một cách thân thương là đồng bào, là bà con, cô bác, chú dì, anh chị. Đó là xong cái phần có tên là Cội Nguồn Trăm Họ, được Hoàng Tính diễn đọc gửi đến cho quý vị trong cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Bây giờ thì xong cái phần Cội Nguồn Trăm Họ, chúng tôi mời quý vị đến với cái phần khác trong cuốn sách này có tên Tình Đồng Bào Nghĩa Ruột Thịt, nói về cái ý nghĩa nhân văn cao đẹp của Việt Nam như thế nào. Truyền thống lịch sử 5.000 năm văn hiến còn cho chúng ta một ý nghĩa cao đẹp, tràn đầy vẻ nhân văn của huyền thoại Việt Nam mà không một dân tộc nào có được. Thật vậy, từ hình tượng mẹ tiên đẻ ra trăm bọc trăm trứng rồi đem ra để ở ngoài đồng, để mẹ đất ấp ủ, 7 ngày sau nở ra trăm người con trai, người nào cũng khôi ngô tuấn tú, đã cho chúng ta một niềm tự hào con rồng cháu tiên. Chúng ta có chung cội nguồn huyết thống thiêng liêng truyền lưu cho chúng ta, cho nên chúng ta đều bình đẳng như nhau. Chúng ta cùng chung một bào thai của mẹ Âu Cơ, người mẹ tổ quốc Việt Nam sinh thành dưỡng dục, cho nên chúng ta có quyền gọi những anh em là đồng bào ruột thịt mà các dân tộc khác không thể gọi được như vậy. Hai chữ đồng bào mà chúng ta vẫn gọi một cách thân thương triều mến. Bọc điều trăm họ thay chung đồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam. Dân gian của Việt thường gắn liền yêu nước với thương nội, tình đồng bào với nghĩa ruột thịt, đặc trưng của nòi giống Việt. Chính từ ý nghĩa đồng bào cho nên trong cuộc sống thường nhật, Việt ứng xử thể hiện qua cách xưng hô với người không phải trong gia tộc rất là thân tình, chẳng khác gì là bà con họ hàng cả. Đối với tha nhân, người Việt chúng ta cũng gọi là bà con, cô bác, cũng xưng hô là ông bà, cô bác, chú thím, cậu mợ, anh chị em là điều mà không thấy ở bất cứ một dân tộc khác ngoài Việt Nam. Đồng bào còn biểu trưng một cái ý niệm bình đẳng như nhau giữa những con dân Việt, không có gì khác biệt về đẳng cấp, quyền lợi. Huyền thoại Rồng Tiên thể hiện một ý chí độc lập tự cường, lấy sức mình là chính, không dựa vào thần linh cũng như tha nhân. Huyền tích Việt kể rằng, mẹ Âu đem bỏ cái bọc ra ngoài đồng, biểu trưng cho nền văn hóa nông nghiệp, cho nên dân gian ngày xưa khi đẻ xong, lót lá chuối cho con nằm dưới đất, hàm nghĩa trong vòng tay của mẹ đất. Mặt khác, nó cũng thể hiện ý niệm nhân chủ, lấy con người làm chính, dựa trên ý chí tự chủ, tự lực, tự cường. Huyền thoại Rồng Tiên kể rằng sau 7 ngày, trăm trứng nở ra trăm con trai, không cần phép màu của bất cứ thần linh nào, đã thể hiện cao độ cái tâm linh Việt, sức sống Việt. Từ đó, chúng ta phải biết lấy sức mình là chính để đứng vững trên đôi chân của mình, không dựa vào thần linh, một sức mạnh bên ngoài của các dân tộc khác. Từ ý niệm đồng bào cùng chung một mẹ, một nguồn cội huyết thống đã hình thành một ý thức dân tộc cao độ với lòng yêu nước, gắn liền với tình thương, nòi giống. Hai ý niệm yêu thương, nòi giống, hòa quyện làm một, xuất phát từ về một cái lòng tự hào gọi là con rồng, cháu tiên, đã tạo nên những kỳ tích oai hùng, đẹp như án sử thi của thiên trường ca bất hủ Việt Nam. Hai chữ đồng bào của Việt tộc còn biểu trưng một cộng đồng Bách Việt luôn đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân, việc nước trước việc nhà, danh dự gia đình, dòng họ trên lợi ích cá nhân hẹp hòi, vị kỷ. Tuy vậy, truyền thống Việt cổ vẫn lấy con người để mà làm gốc nhân bản, tôn trọng cá nhân cũng như sự bình quyền nam, nữ, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, trong khi Tây Phương thì coi trọng tự do cá nhân, thái quá, không đếm xỉa gì tới tha nhân, không đếm xỉa gì tới lợi ích cộng đồng của nhân quần xã hội. Đó chính là ý nghĩa của đạo đức Việt cổ mà giới học giả Tây Phương đều phải hết lời ca ngợi, cái gọi là giá trị phương Đông, tinh hoa của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Quý vị đang đến với cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Mời quý vị đến với phần tiếp theo, Sử thi Bố Lạc Mẹ Âu, Uy Nguyên, Nền Minh Triết Việt Nam. Mỗi dân tộc đều có một vật tổ biểu trưng, trong khi Việt tộc lại có hai vật tổ song trùng, đó là tiên, rồng. Ngay từ thời đá mài Bắc Sơn cách nay khoảng 7.000 năm, người ta đã tìm thấy được những hòn sỏi mài nhẵn có gạch hai vạch song song, mà theo các nhà nghiên cứu thì đó là cái nét song trùng hay hoặc là cái nét lưỡng hợp. Đặc điểm của huyền thoại Việt Nam đó là luôn luôn có những danh từ kép, như sông thì phải có núi, người ta kêu là sông núi, đất thì phải có nước, gọi là đất nước, nóng lạnh, sáng tối, trong ngoài, âm dương, nước nhà, nhà nước, biểu trưng lưỡng thể, tính âm dương đối lập trong một cái sự thống nhất hài hòa. Ngày nay thì mọi người đều nhận chân được cái ý nghĩa và giá trị của truyền thuyết là những cái trang chiếu giải trung thực nhất của người xưa. Vấn đề đó là chúng ta, thế hệ con cháu, phải tìm về nguồn cội xa xưa để lý giải ngữ nghĩa hàm ẩn trong chiều sâu ý niệm tâm linh của dòng sống sinh động Việt cổ, đó là quan niệm sử theo chiều dọc mà chúng ta gọi là huyền sử. Truyện xưa kể rằng mối tình rồng tiên của đôi vợ chồng nhân thần, để rồi ba sinh hương lửa mặt nồng, đã sinh ra bọc điều trăm trứng nở ra trăm con trai khôi ngô tuấn tú lạ thường. Bố rồng dẫn năm con về thủy phủ để mẹ tiên ở lại với 50 con trên vùng cao. Thời kỳ này vùng đất bao gồm từ cảng Thành Đô Tứ Xuyên tới Quảng Tây, Quảng Đông còn là biển cả mênh mông, cho nên sử sách xưa gọi là Nam Hải. Từ trước tới nay, chúng ta cứ nghĩ Bố Lạc dẫn 50 con xuống nước là thủy phủ. Thế nhưng gần đây, thạc sĩ sử địa người Pháp là ông Gouraud và Lobet, thạc sĩ văn chương, đã xác nhận địa danh thủy phủ Siêu Phu trong tác phẩm có tên là La Ciamon, La Cirocia năm 1920, được in trên tấm bản đồ Pacific Ocean và bản đồ New International Atlas of the World của Geographical Public Company, ấn hành vào năm 1949, cũng có địa danh có tên là Thủy Phủ ngày xưa, chính là cái cảng Thành Đô Phủ Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bây giờ. Sự thật lịch sử này đã minh chứng hùng hồn cái tính hiện thực của cái huyền thoại có tên là Rồng Tiên. Mẹ con Âu Cơ tính trở về quê ngoại, nhưng chiến tranh loạn lạc cho nên không về được. Mẹ con lẻ loi đơn chiếc, chỉ biết ôm nhau khóc lóc kêu gào, mong bố trở về. Bố ơi, bố ở đâu, mau về cứu chúng con. Rồi một hôm, bố Rồng bỗng nhiên về gặp mẹ tiên ở bến nước sông Tương để tạ từ ly biệt. Từ thân của mẫu truyền thuyết này là uyên nguyên triết lý của sự tương sinh tương khắc, tan hợp hợp tan, quy luật muôn đời thường hằng bất biến của vạn vật muôn loại. Bến nước sông Tương ngàn trùng xa cách từ buổi ấy, đầy ắp những giọt nước mắt chia ly, đã là hồn thơ muôn thuở của thiên nhân. Như bố về gặp mẹ bến sông Tương, giọt lệ sầu đông nghĩa vợ chồng, ngàn năm từ thuở chia ly ấy, huyền sử Rồng Tiên giống lạc hồng. Giọt lệ sầu đông của mẹ đã khiến cho bố Lạc ngậm ngùi tha thiết mà giải bày: ta là giống rồng đứng đầu thủy tộc, nàng và là giống tiên sống ở trên đất, vốn không ở được với nhau lâu. Tuy nhiên, âm dương hợp lại mà sinh con, nhưng dòng giống tương khắc như nước với lửa, khó bề ở lâu với nhau được. Này phải chia ly, ta mang 50 con về thủy phủ chia trị các nơi, còn nàng đem 50 con về chia nước mà trị. Những lúc lên non xuống biển có việc cùng nhau, gắn bó với nhau, đừng bỏ rơi nhau. Thưa quý vị, mẹ Âu cùng với 50 con ở lại miền cao núi rừng, suy tôn người con trưởng lên làm vua, đặt tên nước là nước Văn Lang. Còn mối tình nào trên thế gian này cao đẹp tuyệt vời như thiên tình sử tiên rồng này? Tuy là huyền nhưng không ảo, tuy là mơ nhưng lại thực, là một cái sự hiện hữu của trong cộng đồng Bách Việt, là một hiện thực lịch sử của huyền sử tiên rồng đã có những cái án thơ như sau. Việt Nam thi sử truyền ghi Âu Cơ tiên nữ kết nghi lạc lòng. Công chúa Viêm Đế vốn dòng, theo cha Du Ngoạn non bồng Nam Phương, động đình kết mối uyên ương thuyền quyên lòng đã, mười thương anh hùng, sắc cầm hòa hiệp nguyện chung, trăm năm kết nghĩa vô cùng nên thơ, ba sinh hương lửa đợi chờ, mặn nồng tình nghĩa ngây thơ thẹn thùng, bọc điều trăm họ thai chung, đồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam, thân thương cao cả vô vàn, hồn thiên sông núi mang mang lòng người, truyền kỳ lịch sử bao đời, cội nguồn dân tộc tuyệt vời Rồng Tiên. Thưa quý vị, truyền thuyết Rồng Tiên là một triết lý văn hóa tuyệt vời. Hình tượng bố rồng mẹ tiên là hình tượng nguyên sơ, uyên nguyên nguồn cội của triết lý âm dương. Biểu tượng bởi đôi vợ chồng nhân thần bố Lạc mẹ Âu, bố rồng mẹ tiên là những anh hùng khai sáng văn hóa không những của dân tộc Việt mà còn là của cả nhân loại nói chung. mẹ tiên, người mẹ âu cơ của dân tộc dạy con làm rẫy, trồng khoai, trồng lúa ven núi, trồng mía ven sông, đào giếng dệt vải, ép mật, thổi xôi, làm bánh. Đó là người mẹ của dòng giống Bách Việt, người mẹ của Tổ quốc Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau. Bố rồng diệt quái vật, ngư tinh, mộc tinh, hộ tinh để giúp dân yên ổn, làm ăn, sinh sống. Bố rồng là con, là người mà còn dạy cho con dân một cách thức xăm mình, vẽ mình để khỏi bị thủy quái làm hại. Bố là hình tượng tượng trưng cho một ý chí sức mạnh truyền thống của Việt tộc. Còn mẹ, mẹ là hình ảnh biểu trưng của tình cảm nhân ái hiền hòa của dân tộc, như là một biểu tượng của nòi giống rồng tiên. Tùy cái ý niệm đất nước, núi sông đến cha trời, mẹ đất, thể hiện cái triết lý sống trong mặt trống đồng ngọc lũ là một cái biểu tượng tín ngưỡng tự nhiên nguyên thủy của nền văn minh nông nghiệp của thời cổ đại. Mặt trời, ánh sáng cần thiết cho một cái sự sống ban ngày. Ngôi sao, mặt trăng của ban đêm là một cái giấc ngủ không thể thiếu được của đời sống của con người. Đất là mẹ ấp ủ dưỡng nuôi để hạt giống này mầm khai sinh cho cái sự sống. Nước mưa của cha từ trên trời rơi xuống lòng đất mẹ, cùng với lại ánh nắng mặt trời, ánh sáng của tình thương đã tạo ra muôn vật muôn loài sinh sôi nảy nở, đền bông kết trái. Từ những ý niệm khởi đoạn cùng với một cái sự gọi là chiêm nghiệm thực tế đã hình thành nên triết lý âm dương dịch biến, quy luật căn cơ muôn đời của vạn vật trong cái cuộc biến diễn thường hằng bất biến này. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng giá trị đích thực của con người với ý nghĩa nhân chủ trong văn hóa, khởi đoan của một nền triết học do con người dẫn khởi mà vẫn hài hòa với vũ trụ muôn loài, đề cao con người, tôn trọng sự sống của con người và muôn loài, muôn vật, trong đó con người vẫn cao quý thiêng liêng hơn hết. Người là mục đích đầu tiên và cũng là cùng đích để mà phục vụ trong cái cuộc sống. Một sự hài hòa giữa tinh thần và vật chất, giữa tâm linh và thể xác, giữa ý chí và tình cảm để được biểu trưng để đôi vợ chồng, bởi đôi vợ chồng nhân thần. Bố rồng tức là tượng trưng cho ý chí, cộng với mẹ tiên tức là tượng trưng cho tình cảm bằng con người. Bố lạc là sức mạnh, cộng với mẹ âu là tâm linh bằng Việt Nam. Vật chất và tinh thần sẽ tỏ ra là cái vấn đề toàn diện, cho nên hợp chung lại người Việt Nam toàn diện. Con người cao quý hơn muôn loài, làm chủ muôn loài, muôn vật, nhưng vẫn hòa tâm cùng với lại không gian, hòa tính cùng với lại thời gian, hòa thông cùng với lại vũ trụ. Đó là một cái quan niệm vạn vật đồng nhất thể, đồng nhất thế. Nhân thân tiểu thiên địa, nhân thân tiểu thiên địa của cái lý nhất trung trong cái triết lý Đông Phương. Nhân linh ư vạn vật, vì con người có một đời sống tâm linh cao với sâu thẳm cùng với là một cái ý chí, một cái nội lực tự thân trong cái cuộc sống. Chính cái ý chí và nội lực của con người đã không ngừng sáng tạo, lao tác, chinh phục, khống chế thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc an lạc của cuộc sống con người. Bố rồng mẹ tiên của truyền kỳ lịch sử cũng chính là bố lạc mẹ âu của hiện thực lịch sử, đã tạo thành một sức sống mãnh liệt vô biên của dân tộc từ thời lập quốc cho đến ngàn sau. Như quý vị biết, dân tộc Việt đã chinh phục thiên nhiên, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù dưới bất kỳ danh nghĩa nào để khẳng định trước nhân loại một dân tộc anh hùng đã có gần 5.000 năm văn hiến. Chính cái truyền thống yêu nước thương nội xuất phát từ lòng tự hào dân tộc, con rồng cháu tiên, với ý chí kiên cường bất khuất, một tinh thần hy sinh quả cảm đã và sẽ đánh bại những kẻ thù xâm lược bạo tàn từ đế quốc Đại Hán thống trị thâm độc xa xưa đến chủ nghĩa cộng sản bạo tàn quỷ quyệt nhất của ngày hôm nay. Sức sống Việt Nam đã được hán hiến đế. Kẻ thù truyền khiếp của dân tộc phải tuyên dương rằng giao chỉ là đất văn hiến, núi sông ung đúc, trân bảo rất là nhiều, vạn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Nền minh triết Việt khởi nguyên từ thần tổ kép tiên rồng Như quý vị biết, uy nguyên của một cái triết lý âm dương Việt cổ, tinh túy của triết học phương Đông, âm dương biểu tượng cho hai mặt đối lập, tương sinh tương khắc, nhưng không dẫn đến triệt tiêu hủy diệt lẫn nhau, mà cùng nhau tương hòa theo cái lý đối lập thống nhất. Trong vũ trụ vạn vật muôn loài đều có hai mặt đối lập với nhau, nhưng vẫn cần thiết có nhau. Tương hòa để mà tồn tại, nếu thiếu một trong hai yếu tố căn bản, hay hoặc là âm hay hoặc là dương, thì sẽ không có muôn loài, muôn vật. Nếu như chỉ có nam mà không có nữ, hay hoặc là ngược lại, đó, thì cũng chẳng có loài người. Tuy nam đối lập với nữ về nhiều mặt, từ vóc dáng, thể chất đến tình cảm, tâm hồn, thế nhưng cả hai là có tương sinh. Nếu hợp nhất lại, nữ là âm cộng với nam là dương, tình cảm cộng với lý trí tinh thần cộng với lại vật chất, thì sẽ sinh thành con cái để truyền chúng, để mà truyền chủng tạo ra nhân quần xã hội của loài người. Chắc có lẽ đến đây thì Hòa Tính cũng xin được tạm dừng lại cái phần đọc cuốn sách được mang tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trịnh Anh lại nơi đây. Phải không thưa quý vị, để mà chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái lần sau. Trong lần sau thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần cuối của cái mục Sử Thi Bố Lạc Mẹ Âu Uyên Nguyên, một cái nền minh triết Việt Nam. Thời gian không được dài lắm. Hoàng Tính rất là thích cuốn này, không biết là quý vị có thích không. Lần sau thì sau khi mà kết thúc cho cái phần Hoàng Tính vừa mới đọc, thì chúng ta bước sang một cái mục mới khác là nguồn gốc dân tộc Việt nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái điều này ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn quý vị.